Câu số 3, Đức Giê-xu chữa lành. Câu này dễ lắm, ai cũng có thể trả lời được. Đức Giê-xu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào? Chị, bằng cách nào?
Thưa cha, coi như là...
Bằng cách nào vậy?
Con coi như người lại gần.
Lại gần, hay lắm, chữ lại gần là hay lắm đó nha.
Dạ, người lại dạ, gần dạ. Cầm tay bà mà đỡ dạ. Dậy, cơn sốt dứt ngay.
Không,
bà...
không bao giờ, không, không cần nói câu sau. Dạ. Người nói là chữa bệnh bằng cách nào thì bằng cách nào?
Cũng dạ, thể là... người lại gần.
Lại gần, rồi dạ. Làm gì nữa?
Lại gần cầm tay.
Cầm lấy tay, làm dạ. Gì nữa?
Mình tới đây đỡ bà và
đỡ dậy. Dạ. Bởi bà đang nằm, như thế cũng là một điều đặc biệt đấy chứ. Đức Giê-xu lại gần. Mà cái nhà này đấy ngày xưa nha anh chị em thấy như tôi nói người ta đấy và đến gần một phụ nữ rồi giờ lại gần rồi Đức Giê-xu chữa. Đức Giê-xu có nói cái gì khi chữa không anh chị em? Có nói câu gì không? Không, không hề nói câu gì, chỉ có một cử chỉ thôi. Mà tôi mời anh chị em nên ngắm nhìn Đức Giê-xu làm cử chỉ ấy. Lại gần cái giường nằm đấy của người phụ nữ ấy. Nghe làm gì vậy? Ngày cầm lấy tay của chị ấy. Mà anh chị em biết phải đặt mình vào cách đây 2000 năm ấy. 2000 năm ạ. Và như thế cầm tay phụ nữ là không có đơn giản tí nào. Cầm lấy tay của bà ấy. Và làm gì vậy? Bà ấy nằm, bà ấy sốt, bà ấy không dậy được. Đỡ bà ấy dậy. Đỡ bà ấy dậy. Và bây giờ bà ấy còn dậy, thức dậy giống như một cuộc phục sinh ấy, anh chị em. Đức Giê-xu phục sinh cũng là Đức Giê-xu trỗi dậy. Ở đây là đỡ dậy. Thế nên tôi thấy với ba những cái động từ ấy đều nó đẹp. Lại gần, cầm tay, đỡ dậy. Vâng. Đấy thì ở đây câu hỏi của tôi là Đức Giê-xu chữa bằng cách nào thì như thế. Và không có một lời nào, không hề nói một lời nào. Người ta nói cho người về tình trạng sốt của bà, nhưng chính Đức Giê-xu thì không nói và chỉ làm. Thế câu hỏi kế tiếp của tôi là trong Phúc Âm Marco, Đức Giê-xu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không? Kiểu gì? Kiểu cầm tay ấy. Đấy, thế thì tôi sẽ xin mọi số người đọc nha. Rồi cô đọc trước, cô Toản, con tên là Toản hả? À, đấy, à, con đọc à, à, dạ, 141 trước ạ. À. Anh sẽ,
người chạy
anh sẽ
lòng
đọc,
thương giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn anh sạch đi.
À cái gì, người phong á phải không ạ? Người đàn, à, để đọc lại để tôi bị gọi là chia trí.
Người chạy lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn anh sạch đi.
Như thế là Đức Giê-xu chữa người phong bằng cách vừa nói mà vừa gì nữa?
Vừa đụng
vào anh người phong. Như thế là Đức Giê-xu nó phải công nhận là rất là liều. Vâng. Rất là, bởi vì người phong thì không được động. Rồi bây giờ 541 chương 6 câu 5.
Người cầm lấy tay nó và nói: Talita cum, nghĩa là: này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi.
Như thế tôi báo với anh chị em biết, đây là lần thứ hai Đức Giê-xu đã cầm tay. Và cái đây cũng là một cô bé. Cô bé chắc 12 tuổi. Và cầm tay cô bé. Mà cô bé này ấy là chết chưa ấy nhỉ? Chết chưa ta? Chết rồi phải không ạ? Đấy, thế là cô ấy chết rồi mà lại nói chuyện với cô ấy như đang nói với một người sống, lại cũng cầm tay. Và dĩ nhiên là cô ấy chết là cô ấy nằm ấy. Và đây lại cũng là một người số 2 mà có nằm, lại cũng được cầm tay. Nhưng mà lần này đặc biệt là có nói ấy nhỉ? Có đúng không? Lần trước đối ba mẹ vợ đâu có nói gì. Còn này, lần này là có nói. Cái lần chữa người phong có nói gì không ta?
Dạ có nói.
Hãy nên sạch, đúng không? Chỉ còn đối với bà mẹ rồi. Như vậy 6 năm.
Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
Vậy Đức Giê-xu chữa lành bệnh nhân bằng cách đặt tay ấy nhỉ? Mà không, ở đây không phải là nắm tay nhỉ? Đấy, phải phân biệt như vậy. Có đặt tay, rồi có nắm tay. Mà anh chị em đừng quên chữ đặt tay là quan trọng lắm đấy. Thí dụ như hồi gì, là thí dụ như để chịu phép thêm sức ấy, là đức cha đặt tay phải không? Và những vị mà sắp sửa chịu chức linh mục chẳng hạn là cũng được đặt tay đấy, nghi thức đặt tay chạy suốt đấy. Và trong công vụ cũng nói nhiều đến việc những người tông đồ được đặt tay để trở nên người đi phục vụ cho giáo hội. Dường như là tay như vậy là lúc người mà cầu nguyện đặt tay thì được ơn thánh thần đến với họ. Thành ra ở đây vâng, xin chị đọc 7:32 đến 33.
Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-xu và xin người đặt tay trên anh.
32 đến với 33.
Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
Như vậy anh chị em thấy có gì buồn cười không? Người ta đưa một anh vừa điếc vừa ngọng đến và người ta xin Đức Giê-xu chữa cho anh ta bằng cách nào? Bằng cách gì? Đặt tay, đúng không? Mà Đức Giê-xu có đặt tay không? Có không? Có không? Có không? Không, đâu có đặt tay đâu. Đâu có đặt tay đâu. Có đặt tay không? Không. Không có đặt tay. Đọc kỹ vô. Đặt gì thôi?
Đặt ngón tay.
Ngón tay chứ đâu đặt bàn tay. Chữ tay kia là phải hiểu ngầu là bàn tay đấy. Đấy, đấy. Đặt bàn tay, đặt tay là phải đặt cả bàn. Ai đặt ngón? Đấy. Thế chính vì thế nên Đức Giê-xu người ta xin đặt bàn tay cả bàn thì Ngài đặt con ngón à. Mặt ngón tay vào chỗ nào nhỉ? Vào tai phải không? Đúng rồi, vào tai, đúng rồi, tai bé như vậy đặt ngón lên chứ tai để nguyên đâu nguyên bàn tay có ai sao được. Thành ra vậy thôi, đấy thành ra đặt ngón tay vào để mà chữa cho anh ta. Vâng, 8:23 đến 25.
Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.
Chị trả lời coi là đặt tay mấy lần vậy?
Dạ, thưa cha, đặt tay 2 lần.
Ngoài đặt tay còn như còn làm gì nữa đó, có đúng không?
Nhổ nước miếng vào mắt anh.
Rồi sẽ chưa hết, còn gì tay nữa
rồi,
nè.
Rồi đặt tay trên anh. Đặt tay 2 lần
nhổ nước miếng. Ủa sao hôm nãy tôi nghe thấy còn...
Người cầm lấy tay anh.
Trước khi đặt tay thì có làm cái gì?
Cầm lấy tay
anh làm gì? Dắt đi đâu vậy?
Dạ, đưa ra khỏi làng.
Đó, thấy không? Đấy. Như vậy vẫn tay đấy nha. Vẫn cái bàn tay ấy. Cái bàn tay mà chữa cho anh này mà ngài anh bị câm phải không ạ?
Anh bị mù
và dắt anh mù bởi anh không thấy đường ạ. Mà Đức Giê-xu cầm lấy tay anh ấy, dắt anh ấy đi một chỗ nào đó đặc biệt, xa một chút, và chính nơi đó ra khỏi làng và nơi đó ngài đặt tay chữa cho anh ấy 2 lần. Anh chị em biết không, khi mà tôi mời anh chị em đọc như thế để cho anh chị em lần đầu biết rung động về bàn tay của Đức Giê-xu. Tất cả chữa bệnh ngài dùng tay, dù chữa mù mắt, dù chữa điếc, dù chữa ngọng đấy. Và những cái điều mà chúng ta đọc như thế, dù chữa một cô bé mới qua đời, dù chữa bà mẹ vợ ông Simon bị sốt, ngài luôn luôn tay. Có khi ngài nói câu này, có khi nói câu kia, có khi ngài cũng chẳng nói gì và hoàn toàn tay. Thành ra tôi không biết anh chị em quý bàn tay của Chúa Giê-xu không? Trong đạo của chúng ta là rất quý trái tim của Chúa, đúng không nào? Trái tim của Chúa, nhưng không có ai kính bàn tay của Chúa cả, có đúng không nào? Không ai kính bàn tay. Nhưng nếu mà tôi được kính, sao tôi cũng thích kính bàn tay lắm ạ. Rất thích bàn tay. Và bàn tay của Đức Giê-xu là đặc biệt. Và như thế anh chị em có ngờ được rằng là ơn của Thiên Chúa đến với con người qua bàn tay của Đức Giê-xu không? Chính cái bàn tay ấy đấy. Thành ra khi mà chúng tôi mà làm linh mục á, thì tôi cũng phải rất giữ kỹ bàn tay của tôi. Tôi nghe bảo rằng là những người mà đánh đàn, tập đánh đàn piano đấy, là họ phải giữ bàn tay của họ tốt đấy, nếu không là nó hư tay đấy. Bởi vì không có thể làm việc nặng. Và có một người nữa cũng phải giữ bàn tay rất tốt. Những ông làng ta đấy phải giữ. Bởi vì ông ấy chữa bệnh bằng cách gì bạn biết không? Bắt mạch. Tay của họ phải rất nhạy. Bởi vì đâu có dùng máy gì đâu. Hoàn toàn để tay vào mạch như thế này. Mà bạn, các anh chị em có biết không? Những ông làng mà chữa cho tôi hồi bé đấy, họ chỉ cần để tay vô và họ đọc bệnh của mình vanh vách ấy. Đọc liền, kỹ lắm, họ rất rõ. Và sau đó ngồi xuống là viết chữ tàu là kê đơn liền. Thành ra cái còn đấy, thành ra cái tay đó cũng nhạy cảm lắm, anh chị em biết không? Bàn tay là quý lắm đấy. Tôi định nói thêm, hôm nay có khi anh chị em học với tôi giờ này, anh chị em hiểu cuối cùng nhớ đấy, còn chuyện đó là chuyện bàn tay thôi. Bàn tay thì quý, và Đức Giêsu đã dùng bàn tay như vậy suốt cuộc đời của mình. Lần đầu tiên tôi làm một chuyện rất kỳ cục là tôi mời anh chị em đọc kinh với tôi, mà tôi mê bàn tay của Đức Giêsu nên tôi đã làm một lời nguyện về bàn tay, và tôi nghĩ rằng bây giờ là giây phút tuyệt vời để đọc lời nguyện. Lời nguyện số 51. Và như thế bỗng nhiên anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện đấy chứ. Vâng, lời nguyện số 51. Và tôi thích lời nguyện này lắm ạ. Vâng. Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con nắm bàn tay của Chúa, bàn tay chai sạn vì lao động nhiều năm, cũng là bàn tay bị dấu đinh đâm thủng, bàn tay rửa chân cho muôn đệ, cũng là bàn tay nướng cá bên bờ hồ, bàn tay bẻ bánh cho đám đông, cũng là bàn tay chắp lại khi cầu nguyện. Xin bàn tay Chúa chạm vào mắt, tai và miệng con, để con khỏi tật nguyền và mở ra với thế giới. Xin chạm vào con để con được sạch. Xin chạm vào con để con được đứng thẳng lưng. Xin hãy cầm lấy tay con mà nâng dậy, như Chúa đã nâng bà nhạc đang sốt của anh Simon, nâng cậu bé bị đâm kinh nằm trên đất, nâng cô con gái mới qua đời của ông trưởng hội đường. Xin hãy chúc lành và đặt bàn tay Chúa trên con, như Chúa đã đặt tay trên các em nhỏ, và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời. Xin cho con cảm được những chạm nhẹ của Chúa mỗi ngày, và dám chạm vào áo Chúa như người phụ nữ mắc bệnh lâu năm. Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã trao vào bàn tay Chúa mọi sự. Xin hãy gìn giữ mọi sự trong bàn tay Chúa.
Cảm ơn ạ. Mỗi chữ mà anh chị em đọc á đều có một tích ở trong phúc âm hết ạ, chứ không có viết ngang được. Kể cả chuyện xin làm chạm vào con để con được sạch là chuyện anh người Phong mà tuần tới chúng ta gặp, hay là chạm vào con đứng thẳng lưng là bà còng lưng. Vâng, tôi dường như là tôi vẫn còn thích bàn tay nên tôi phải nói thêm một câu bàn tay, mặc dù tôi biết là nó quá dở lắm rồi đấy. Tự nhiên tôi đọc một cuốn sách cũng là vớ vẩn, nhưng mà tự nhiên có một bài trong này nó đánh động tôi. Cái bài này tôi không có thể đọc hết được bởi vì nếu thì nó kỳ quá. Nhưng mà cái bài này của một cái người nó tên là Nữ Vương. Ồ, tựa đề là thôi tôi không dám đọc, sợ mấy anh bị chia trí. Tôi chỉ đọc nửa của cái tựa ấy thôi, đó là Nắm Tay. Và cái tác giả bài này ngộ ghê là muốn nói với chúng ta rằng khi yêu nhau thì nắm tay là rất quan trọng, nắm tay là rất đủ. Và cái tác giả bài này muốn nhắc cho các bạn trẻ biết rằng đừng làm gì thêm nữa, nắm tay tự nó có một giá trị ghê gớm. Và những bạn trẻ ngày hôm nay họ quên mất mà họ làm những chuyện khác thường, những chuyện quá đáng mà họ quên rằng cái bàn tay là quan trọng. Vậy thôi, thí dụ như họ viết câu này, tôi không có ý mời các bạn bắt chước đâu, nhưng mà tôi cũng thích cái câu này. Thí dụ họ viết cái câu trái với cô bạn ở đấy thế. Đấy. À, tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh ấy đang ở bên tôi. Tức là bởi vì như các anh chị biết, các bạn trẻ bây giờ họ vội quá, họ quá vội, họ lên giường quá vội, đấy thế. Và họ quên mất tất cả những cái chuyện đơn giản như thế. Thí dụ như cái cô này có viết như thế: khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra, nắm lấy tay trái của tôi. Lúc lái ô tô, anh ấy sẽ buông tay phải ra, nắm lấy tay phải của tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh. Đại khái như thế. Nhưng mà thôi tôi không đọc nữa, nhưng mà để anh chị em biết là cái bàn tay là quan trọng lắm. Có khi là các bạn trẻ là hơi bị quên về những cái chuyện đấy. Vâng, thôi chắc đủ rồi ạ. Vâng, thôi chúng ta tiếp tục. Đấy, thì các anh chị em hỏi, cha đọc nó có ích lợi gì không? Có đấy chứ. Đức Giê-xu đã tận dụng dùng bàn tay của mình để chữa bệnh, để chúc lành, để làm rất nhiều chuyện. Và lời nguyện lúc nãy anh chị em nên ghi vào vở: để nướng cá, để rửa chân, để cầu nguyện, để bị đóng đinh. Bàn tay quá nhiều việc. Anh chị em nào muốn mê một điều, rất nên mê bàn tay của Đức Giê-xu. Quá nhiều chuyện nơi cái bàn tay đấy. Bàn tay đã làm được quá nhiều chuyện. Anh chị em tưởng tượng coi, thành ra cái lời nguyện lúc nãy chắc có nhiều chuyện. Lúc nãy còn chưa nói đến chuyện là làm cái roi, không làm roi ấy, trong Gioan á là nói ngày làm cái roi ngày xoắn lại để mà đuổi ấy đấy. Vâng. Đấy, thế thì anh chị em thấy, thế thì chỉ khuyên anh chị em khuyên anh chị em là nếu ở đây anh chị em nào mà có chồng ấy, có vợ ấy, rất nên về tối nay để nắm tay ạ. Vâng, không, nói thật đấy, không phải thực tập, bởi vì có khi chúng ta quên cái chuyện đấy từ lâu rồi, chúng ta quên điều đó rất lâu ạ. Và chúng ta đừng quên rằng nắm tay là có nhiều khi là quá đủ ạ. Và nếu bạn nào ở đây có bạn bè bồ bịch gì đấy, chỉ cần nắm tay là đủ. Vâng. Thế đấy, và bởi vì có lúc nào đó mà mình không còn người đấy nữa thì mình mới biết rằng là nắm tay là khó biết chừng nào ạ. Vâng, thế rồi, xong rồi nhé. Chữa bệnh như thế làm nổi bật điều gì? Thôi, không trả lời câu đó đâu.